Thưa các bạn, trong cuộc sống, ai mà chẳng có tuổi thơ, phải không? Nhất là đối với những trẻ con ở thôn quê, luôn có rất nhiều trò chơi đơn sơ, mộc mạc, nhưng không kém phần thú vị. Xin mời các bạn cùng với Sương Anh quay về thời thơ ấu qua hai dòng diễn đọc thật là dễ thương và dí dỏm của Kachili và Duy Linh. Với câu chuyện Cá lia thia khạp da bò của nhà văn Chu Sa Lan.
Chị cho tôi gửi con nhỏ chừng 5-3 ngày nha chị.
Thiêm hậu nói với má của Sáu. Giọng của Thiêm thấp xuống như năn nỉ. Nhìn đứa con gái ốm, gầy, mặc quần áo cũ mềm, dây lát. Rồi má của Sáu mím môi gật đầu.
Thiếm đi thăm chút chừng nào thiếm về? Dạ chắc chừng nửa tháng. Ảnh ở tuốt trong đồng tháp.
Má Sáu thở dài. Cũng có chồng theo kháng chiến nên bà hiểu được tâm trạng của hậu. Người em bà con bên chồng, hai vợ chồng vừa lấy nhau xong là chia lìa, và từ đó tới nay không có gặp mặt nhau. Lẽ ra Thiêm phải ẵm con theo, nhưng vì nó còn nhỏ, và lại đường xá xa xôi và nguy hiểm quá, nên Thiêm phải gửi nó cho má Sáu giữ giùm. Biết sắp sửa phải xa mẹ, con nhỏ khóc hù hụ, nước mắt nước mũi của nó chảy tùm lum. Nó ôm cứng tay mẹ không chịu rời, khiến cho má của Sáu phải gỡ tay của nó ra. Con nhỏ không làm gì khác hơn là khóc, đứng nhìn theo bóng người mẹ thân yêu xa dần.
Nín đi con, má con đi một chút rồi má con về. Dì cho con kẹo nè, nín đi dì thương.
Má của Sáu dỗ cháu. Vừa lúc đó Sáu bước vào nhà, nhìn đứa con gái đang khóc, nó hỏi má.
Nó là con của ai vậy má?
Con của Thím Hậu. Thím gửi nó cho má giữ để đi thăm chút ở tuốt ở Đồng Tháp á.
Sáu cao mày, nghe nó Đồng Tháp, nó không biết ở đâu, nhưng đoán chắc phải là xa lắm. Nhìn đứa con gái nhỏ tuổi hơn Sơn, ăn mặc dơ dái, cái bụng phình ra như bị mắc căm tích, nó không có cảm tình chút nào.
Sao nó khóc hoài vậy má?
Chắc nó nhớ má nó. Má nhổ hoài mà nó không chịu nín, cho kẹo nó cũng không thèm ăn.
Liếc nhanh con nhỏ đang đứng khóc, Sáu bặm môi.
Má để con dỗ nó cho, con dỗ là nó nín liền ha.
Bỏ cuốn nhạc phi xuống, má của Sáu nhìn con. Bà biết tiếng dỗ của thằng con mà có nghĩa gì. Tuy nhiên nghĩ ngợi giây lát, bà gật đầu nói nhỏ.
Ừ, con đừng đánh nó nha. Tội nghiệp nó, dẫn nó đi chơi, mua bánh cho nó ăn. Chắc nó hết khóc à.
Sáu gật đầu cho có lệ, dẫn con nhỏ ra sau hè, nơi có khoảnh đất trống. Nó bắt đầu cuộc thẩm vấn của mình.
Mày tên gì?
Đang khóc thút thít, con nhỏ ngước lên nhìn Sáu. Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Sáu, nó cúi mặt xuống. Có lẽ biết mình đang ở nhà người lạ, nên nó lý nhí trả lời.
Hiêu.
Gật gù, Sáu nghiêm giọng hỏi cùng tiếp.
Mày nói lớn lên, tao điếc mà mày nói nhỏ quá, tao đâu có nghe được mày.
Cảm nhận được cái giọng hăm he của đàn anh, con Thiêu nói lớn hơn.
Thiêu, tôi tên Thiêu.
Sáu mỉm cười hài lòng.
Mày phải học lễ phép nghe chưa? Mày phải nói dạ, tôi tên Thiêu. Nói lại cho tao nghe coi.
Nhìn Sáu giây lát, Thiêu ngập ngừng.
Dạ, em tên Thiêu.
Em mấy tuổi?
6 tuổi.
Trả lời xong như chợt nhớ, Theo sửa lại liền.
Dạ em 6 tuổi.
Em đi học chưa?
Dạ em đi học rồi, học lớp cô Thâu.
Sáu gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, nghĩ thầm con nhỏ này cũng dễ dạy. Con gái dễ dạy hơn con trai mà. À, từ nay nó có thêm đứa con gái để sai vặt và để ký đầu khi nào sùng việc gì. Thằng Sơn lớn rồi, với lại bị ký đầu hoài nên nó khôn ra. Hễ thấy anh Sáu vừa giơ tay lên là nó giọt mất tiêu rồi. Con Thêu còn khờ khạo nên cần bị nó ký đầu cho khôn ra. Sáu cười vì ý nghĩ của mình.
Để anh dẫn em đi mua bánh ăn nhau. Em không có khóc thì anh mới cho em ăn, nghe không?
Sáu đưa nắm tay của mình lên. Con Thêu gật đầu lia lịa. Nó đủ trí khôn để hiểu, không nghe lời người lớn sẽ bị ăn bánh hình. Sáu mỉm cười đắc chí. Nó nhớ lại trong sách có nói, trị người phải ra quy trước, rồi sau đó mới thi ơn bố đức. Trì hứa với má là không đánh con Thêu, nhưng không có nghĩa là nó không ký đầu con nhỏ được. Dẫn Thêu vào nhà bếp, múc nước rửa mặt cho nó xong, Sáu gật gù cười. Mặt con nhỏ nhìn sáng láng và xinh xắn, là dân da vàng mũi tẹt 100%, mà nó có cái mũi dọc dừa, đôi mắt bồ cao đèn lái, nước da trắng với hai cái má phính, nhìn chỉ muốn nhéo một cái cho đã tay. Chỉ có điều là cái bụng con Thêu bự quá, chắc bụng nó có lãi ha. Sao lắc đầu nghĩ thầm chuyện đó thôi để người lớn lo. Đi với con Thêu ra cửa, Sao không thấy má, mình nhìn theo mỉm cười. Sau lần đó, con Thêu đều dính Sáu như hình với bóng. Tối nó không chịu ngủ với chị Năm mà đòi ngủ với Sáu. Không cho nó khóc hù hụ khiến má đành phải chiều ý để nó ngủ với Sáu. Tuy cũng bực mình nhưng Sáu cũng phải chiều đứa em gái bất đắc dĩ. Mà con Thêu mến nó thật, nó coi Sáu như anh ruột của mình. Mỗi buổi trưa nó thích nằm bên cạnh nghe Sáu đọc truyện Tàu ru nó ngủ. Nhiều lúc Sáu nghĩ mình chắc mắc nợ con Thêu ạ. Nó hy vọng nợ này nó không phải trả lâu, vì thím Hậu về là nó xong nợ.
Mình đi đâu vậy anh?
Con Thêu hỏi trong lúc hai đứa rẽ vào con đường mòn dẫn ra cái địa rộng.
Đi hớt cá lia thia.
Hớt cá lia thia để làm gì hả anh?
Để đá chứ làm gì.
Anh cho em một con để em nuôi nha anh.
Ừ, mà mày nuôi để làm gì?
Thì để đá.
Sao cười hắc hắc khi nghe con Thêu trả lời.
Mày là con gái sao lại thích đá cá lia thia? Sao mày không thích chơi với tụi con gái đi?
Thêu quay qua nhìn Sáu.
Em thích chơi với anh, chơi với anh vui hơn à.
Sáu thở dài. Từ ngày con Thêu đeo dính cứng nó như sao, nó không còn được tự do nhiều như lúc trước, vì đi đâu cũng phải có cái tà lọt theo sau. Không cho con Thêu đi theo thì nó khóc, nó năn nỉ, nó níu áo. Thấy cũng tội nghiệp nó nên Sáu chịu thua. Mà đi bắn chim thì làm sao đem con nít theo được. Nhiều lúc bí quá vì phải rình bắn chim gõ kiến cho chú ba nó thức dậy sớm lúc con Thêu còn ngủ. Thức dậy không thấy Sáu, nó khóc không ai dỗ được, mà chỉ nín khóc rồi cười toe toét khi thấy mặt Sáu thôi.
Mày đứng đây nghe chưa, để tao đi hớt cá.
Thấy con Thêu dợm bước đi theo mình, Sáu hù.
Mày đứng đó, đi lạng quạng, rắn nó cắn, đĩa nó đeo ráng chịu nghe mày.
Vốn sợ rắn và đĩa, nên con theo đành đứng yên tại chỗ. Tuy nhiên cái miệng của nó thì tía lìa, nó không theo sáo bằng chân mà theo bằng miệng.
Anh vớt có con nào chưa?
Sáo ậm ừ không trả lời, tay cầm cái vợt, nó chăm chú nhìn. Dưới đám bèo đầy bọt nổi lên, cho nó biết có ổ cá li thiều nằm ở dưới.
Anh Sáo!
Cái gì?
Mũi nó cắn đau quá à. Trời, em ngứa chân quá, đói bụng quá rồi.
Giọng con thiêu nheo nhéo khiến cho Sáo bực bội. Nó định chờ thêm chút nữa, nhưng bặm môi thò vợt xuống vớt đại một cái. Đặt cái vợt lên bờ, nó cúi đầu quan sát, rồi thò tay nhặt lấy mấy cây bèo quăng xuống nước. Trong lòng vợt chỉ có một con cá lê thia đen mung lớn bằng ngón tay của nó.
Anh Sáo!
Cái gì?
Có con cá nào không?
Sáo chưa kịp lên tiếng, thêu lại lải nhải tiếp.
Đằng này có con nè anh Sáo, nó lội nè anh Sáo, em thấy nó ăn móng nè.
Đúng là nợ mà, sao nó nói nhiều quá à? Chắc mình phải đi kiếm cái gì cho nó ăn thục lưỡi để nó không có nói nữa quá.
Lầm bầm mấy tiếng, Sáo lấy cái hũ ra, múc đầy nước, bỏ thêm một cây bèo vào xong, nó bắt con cá lê thia đem mung bỏ vô. Dù muốn đi xa kiếm vớt thêm vài con cá nữa, nhưng vì con thêu kêu réo hoài nên nó phải quay trở lại. Thấy Sáo cầm hai cái hũ, con thêu cười hỏi.
Anh vớt được mấy con rồi?
Một.
Sáo trả lời gọn lõn. Nó sùng, nhưng con thêu đâu có để ý mà biết là ánh sáo của nó sùng.
Còn con của em đâu?
Sáng ngập ngừng chưa trả lời, nó tính đưa con cá lê thia mung cho con thêu, rồi đi về nhà, sau đó sẽ trở lại vớt con khác. Nhưng nhìn con cá đẹp quá, nó đổi ý.
Mày đứng đây nghe, để tao đi vớt cho mày con khác đẹp hơn, ha?
Con thêu gật đầu. Sáo đi dài dài theo bờ đất, thấy dưới đám bèo nhỏ có bóng con cá đang lội. Nó thò vợt vớt cái ào. Trong lòng vợt chỉ có một con cá đang dùng dãy. Nhìn phớt qua con cá, Sáo lắc đầu. Đây là loại cá li thia mà con nít trong làng đứa nào cũng chơi không thèm thui. Cá li thia thì có nhiều loại. Thứ nhất là cá xiêm, màu xanh, lớn con, đá hung nhất và đá dài nhất. Nó đá tới chết chứ không bao giờ chịu chạy. Nhiều con hung dữ tới độ một đối thủ chạy rồi nó còn rượt theo cắn đá nữa. Tuy nhiên cá xiêm là loại cá người ta nuôi và để bán. Con nít trong làng nghèo không có tiền mua nên đi vớt cá ta ngoài đìa để nuôi thôi. Cá ta nhỏ con, có hai màu đen với đỏ. Tuy nhỏ con và không có đá dữ như cá xiêm, nhưng hình dáng nó đẹp và oai phong hơn khi nó sừng lên vì có nhiều màu sặc sỡ lắm. Cá ta còn một loại nữa mà con nít gọi là khạp da bò. Da màu vàng nhạt, xấu xí và ít khi chịu đá lắm. Vì vậy mà con nít trong làng không có đứa nào chịu nuôi con cá li thia khạp da bò. Nhìn con cá li thia xấu ỉnh đang giãy giụa trong vợt, Sáo nghĩ thầm. Nó có biết cái móc gì mẹ gì, thôi cứ cho nó nuôi đại đi. Nghĩ như thế nên Sáo bóc con cá li thia bỏ vào cái hũ có sẵn nước và cây bèo, đưa cho con thêu. Nó cười nói.
Của em nè, em ráng nuôi mai mốt nó lớn lên đẹp lắm đó nha.
Con thêu tròn mắt nhìn, lần đầu tiên được con cá li thia nên nó mừng rỡ. Đưa cái hũ lên ngắm nghía giây lát, nó hỏi.
Mình cho nó ăn cái gì hả anh Sáo?
Ăn lăng quăng. Thôi mình đi về, rồi anh đi hớt lăng quăng cho nó ăn ha.
Con thêu tung tăng đi trước, nó hí ha hí hửng vì được con cá li thia.
Em nuôi con cá li thia của em cho nó bự, rồi mình sẽ đá với nhau nha.
Ừ, Mày thua là mày phải đưa đầu tao ký nha mày.
Con Thêu phụng phịu.
Ôi, anh ký đầu đau lắm. Em thua là em hung anh, chịu không?
Sáu cười thầm vì ý nghĩ ngây thơ của con bé 6 tuổi. Con cá của tao cắn một cái là con cá của mày chạy xị khói luôn. Sáu cười hắc hắc khi nghĩ như vậy. Về tới nhà, Sơn đem khoe con cá lia thia đỏ. Sáu giật mình khi thấy con cá lia thia của Sơn. Nếu con cá lia thia mung của nó là Trương Phi thì con cá của Sơn như là Triệu Tử Long. Tướng kỳ của nó dài, nhiều màu sắc sỡ và vải óng ánh thiệt là đẹp. Tuy nhiên nó tự an ủi, dù sao con cá của nó còn đẹp hơn con cá lia thia khạp da bò của con Thêu nhiều. Có lẽ không biết điều đó nên con Thêu đưa cái hũ đựng cá của mình lên khoe với Sơn. Thằng nhỏ cười lăn ra đất khi thấy con cá da mép chặt, tưởng như bị bệnh lao của Thêu. Điều đó làm cho mặt mày con nhỏ trù ẩu ra. Sao vỗ về nó.
Thôi nín đi, để anh bỏ muối vô cho da của nó đen lên. Đừng có khóc nữa, nghe không? Con cá này đã dữ lắm đó nghe.
Tin lời anh Sáu, con Thêu nín khóc. Ba anh em rủ nhau đi vớt lăng quăng về cho cá ăn, vì chứ còn 7 ngày nữa là tới ngày mở độ đá cá rồi. Nghe nói kỳ này Bảy Thưa mời mấy anh em bà con của nó ở dưới Bình Chánh và Dòng Trôm lên quyết ăn thua đủ với đám con nít làng này luôn. Nuôi cá lia thia rồi đá cũng cực lắm, phải cho nó ăn đúng giờ giấc. Đôi khi gặp con cá gầy ốm phải cho nó ăn thúc để lớn lẹ lên. Cứ cách 3 ngày phải thay nước. Mỗi lần thay nước mới lại phải bỏ chút muối vào, mà phải bỏ đúng liều lượng, vì bỏ nhiều quá cá sẽ ngủm cù đèo. Lia thia là cá nước ngọt nên bỏ muối mặn làm nó chết. Nước pha muối làm cho da và vảy con cá săn cứng lên. Sau đó phải tập cho cá đá, trước nhất là đá bóng. Để hai cái hũ có cá ở trong đó cạnh nhau thì hai con cá sẽ phùng mang trợn mắt, dương kỳ xòe đuôi ra như sẵn sàng để đá. Kế đó thả cá vào chung một hũ để cho nó vợt vỏ với nhau. Tuy nhiên chỉ là giai đoạn đá thử nên phải cẩn thận, không cho đá lâu và làm cho cá bị thương. Những thứ đó sao phải làm hàng ngày và làm luôn cho cá của con Thêu với của Sơn nữa. Hai đứa chỉ thích coi cá đá hơn là nuôi cá, và chúng giao khoán chuyện đó cho ông anh lớn luôn. Trước hôm đá cá một ngày, Sáu họp anh hùng Lương Sơn Bạc tại sân trường học để chọn 5 con cá đại diện. Sau một hồi so đo, cãi cọ và gây gỗ với nhau, Sáu chọn con cá của thằng Sơn, thằng Hết, thằng Cu, thằng Kiến và cuối cùng là con cá của nó. Thấy con Thêu phụng phịu, nó bèn chọn con cá khạp da mò dữ huyết. Lỡ trường hợp có cắt con nào bị chết hay bị thằng lằn câu mất thì đem con cá của con Thêu ra thay thế cũng được.
Thêu, Thêu, dậy, 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 dậy.
Sao lắc lắc con Thêu mấy cái mà con nhỏ vẫn nằm thở đều đều. Nóng lòng Sáu hét vào tai con nhỏ.
Thêu, dậy đi đá cá.
Con Thêu ngồi bật dậy xong lại nằm xuống giường định ngủ tiếp. Nếu Sáu không kịp đưa tay ra đỡ nó ngồi dậy.
Mày mà không dậy là tao cho ở nhà luôn đó nha.
Con Thêu tỉnh ngủ liền, đưa tay vừa mắt nó nhìn quanh quất rồi mới lên tiếng.
Em đói bụng quá à.
Em đi xuống miệng đi, rồi ăn xôi rồi đi.
Trong lúc con Thêu bỏ ra sau hè xúc miệng với rửa mặt, Sáu bước tới cầm cái hũ đựng con cá mung của mình lên. Nó giật mình khi thấy con cá biến mất tiêu. Chết rồi, hôm qua trước khi đi ngủ nó quên đậy nắp lại nên con cá bị thằng lằn câu mất rồi. Sáu thở dài sượt sượt. Bây giờ thì quá trễ để đi kiếm con cá khác. Huống chi cá vớt về đâu có đá liền được, mà còn phải nuôi lớn, phải dưỡng sức, còn phải tập luyện cho nó đá bóng trước khi mang ra đá độ nữa. Không còn chọn lựa nào hơn, Sáu đành phải mang con cá khạp da bò của con Thêu ra để thế chỗ cho con cá của nó. Tuy nhiên nó sẽ giấu kín chuyện con cá của mình bị thằng lằn ăn, vì đám con nít sẽ chọc quê nó. thấy anh mình đi tay không, Sơn ngạc nhiên hỏi:
Các anh đâu?
Sáu cười lắc đầu:
Tao lớn rồi nên không có đá nữa, tao để tụi bay đá, tao sẽ cho con thêu đá. Con cá cái con thêu đá dữ lắm nha.
Con thêu mừng còn hơn được ăn cà lem cây khi nghe con cá của mình được đá. Dù nói như vậy nhưng Sáu đang rầu trong bụng gần chết. Nó biết năm nay phe của nó sẽ thua trận đá cá này. Khi ba đứa ra sân trường thì hai phe đã tề tụ đủ mặt. Phe Bảy thua đông hơn vì có mấy đứa em và con của nó từ Bình Chánh với ở dòng trôn mang cá lên đá với phe của Sáu. Hai bên đồng ý chọn 5 con cá ra để đá. Sau khi chọn xong cái màn cáp độ, đây là màn quan trọng nhất vì sự thắng bại ăn thua được quyết định trong lúc cáp độ. Lũ con nít ngồi xếp thành vòng tròn cười đùa chỉ trỏ khi thấy mấy con cá đá bóng với nhau. 10 cái hũ đựng 10 con cá đại diện được xếp thành hai hàng song song với nhau để cho đá bóng và cũng để cho hai thủ lĩnh chọn cá và cáp độ. Sau quan sát thật kỹ con cá mông đen của thằng Ấn thuộc phe Bảy Thừa, nó đen mông từ đầu tới đuôi, hai mắt đỏ như lửa và cái miệng dính ra như miệng con cá dồ. Ây da, cái điều đó báo cho nó biết con cá này thuộc thứ dữ á, cắn đứt thịt đứt da tróc dãy đối thủ luôn như chơi. Vừa quan sát Sáu vừa nhớ lại câu chuyện ông dị đua ngựa trong chuyện Đông Chu Liệt Quốc mà má đã kể cho nó nghe. Tuy không nhớ tên của ông ta nhưng nó nhớ cách thức mà ông ta đua ngựa, là bây giờ nó sẽ đem ra thử trong trận đá cá lịch sử này, đưa con cá hạng bét của mình ra đấu với con cá hạng nhất của địch. Dĩ nhiên là nó sẽ thua rồi. Đem con hạng nhất đấu với con hạng nhì để thắng, đem con hạng nhì đấu với con hạng ba để thắng, rồi kế đó đem con hạng ba hạ con hạng tư, thắng 3 trận là coi như nó thắng. Quan sát xong, Sáu định đem con cá khạp và bò của con thêu ra đấu vì nó đứng hàng thứ 5, nhưng nghĩ sao nó đem con cá của thằng Kiến ra đấu trước nhất. Gạch được xếp thành một cái bàn cao cao để cho khán giả thấy rõ trận đấu. Thằng Đánh lãnh phần đốt nhang, nếu không có con nào bỏ chạy thì cứ tàn nửa cây nhang là hai con cá được vớt ra cho nghỉ xả hơi.
Đốt nhang!
Bảy Thừa la lớn. Đánh quẹt diêm đốt nhang, Sáu tự tay vớt con cá của thằng Kiến ra bỏ vô một cái keo thủy tinh lớn, rồi Bảy Thừa cũng làm giống như vậy. Trước hàng trăm con mắt, hai con cá vừa bỏ vô đã phun mang trợn mắt dựng kỳ dương phướng để hù nhau rồi. Con cá mung của thằng Án ra sát vào địch thủ, rồi a thằng phụ mổ lia lịa
nạp nó, táp mũi nó, sực kỳ nó, ăn mỏ nó.
Đám con đít của hai phe rần rần ủng hộ cá nhà. Con cá của thằng Chiến đá hăng vô cùng, nó nhỏ con hơn nhưng được cái lanh lẹ, thành ra nó cứ nhầm đuôi hay mắt mà cứ tấn công địch thủ. Tuy nhiên Sáu biết con cá của phe mình sẽ thua vì mặc dù đuôi kỳ bị rách te tua nhưng con cá của thằng Án cứ lấn địch thủ vào sát thành thủy tinh để chặn đầu, rồi sau đó mới trầu đòn độc.
Rồi!
Đám con nít la rầm khi thấy con cá mông dồn địch thủ vào góc và bắt đầu phản công bằng cách cắn vào mỏ con cá đỏ của thằng Chiến. Cái miệng cáp dồ của nó quạm một cái làm đứt mất nửa cái mỏ của con cá đỏ. Đau quá, con cá của thằng Chiến bỏ chạy vòng. Đúng theo luật thì chạy hết 3 vòng mới bị coi là thua.
Tao thua rồi,
Sáu nói lớn với Bảy Thừa xong thò vợ vớt cá ra. Tiếng vỗ tay rần rần. Nhìn cái mặt bí xị của Chiến, Sáu nói rõ để an ủi phe ta:
mới có trận đầu mà, chưa.
5 phút giải lao và cũng để cho đám con nít cá độ. Chúng nó chỉ được cá bằng bánh kẹo với trái cây thôi mà không được cá tiền. Sau đó tiếng hô đốt nhang của Đảnh, Bảy Thừa bỏ vào con cá đỏ lớn trần dần. Vừa bỏ vô nó đã phùng mang trợn mắt kỳ phướng dưỡng sẵn băng. Thấy mà ớn.
Nó bự thấy ớn anh ơi.
Sáu gật đầu làm thinh, vớt con cá của thằng cu bỏ vào keo. Con cá đỏ bên bãi thưa nạp liền khi thấy bóng địch thủ. Cái mỏ khổng lồ của nó đụng vào thành thủy tinh nghe kinh kịch. Con cá của thằng cu chỉ đủ sức cầm cự 1/4 cây nhang, thua luôn 2 trận liên tiếp. Đám con nít nhà nghèo gần sạt kịp, mặt đứa nào đứa nấy buồn so khi nhìn thấy đống trái cây của mình từ từ biến mất. Sáu đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, nó đang bị kích thích. Phe nhà đã thua 2 trận rồi, chỉ cần thua 1 trận nữa là tiêu luôn. Cái chức vô địch mà phe nó đã giữ liên tiếp 3 năm liền sẽ phải nhường lại cho bãi thưa. Mọi người trong làng sẽ nhìn nó với vẻ thương hại, nếu không nói là cười cợt.
Đốt nhang trên Sáu.
Đảnh lên tiếng nhắc. Sáu trở lại chỗ ngồi, ra hiệu cho Đảnh đốt nhang. Nó nhìn chăm bẩm con bãi thưa vớt con cá nào, hơi mỉm cười khi thấy địch thủ vớt con cá mừng. Nó lấy vợ vớt con cá đỏ của thằng Sơn bỏ vô hũ. Thấy Sáu bỏ con cá vào, bãi thưa xanh mặt liền. Cũng là tay trong nghề đá cá lia thia, nó biết mình bị hớ rồi. Người ta có tướng, gà có tướng, dế có tướng thì cá cũng vậy. Nhìn cách phô kỳ dương phướng xòe đuôi, bãi thưa thấy con cá đỏ giống hệt như một ông tướng ra trận với uy phong lẫm liệt và hào khí ngất trời. Vậy vậy hai cái kỳ cho thân mình lùi lại thật nhanh xong, con cá đỏ quẩy mạnh đuôi một cái. Đám con nít há hốc miệng ra nhìn con cá giống như chiếc tàu đảo một vòng, rồi bất thình lình lan vào như muốn dùng thân hình to tướng của nó ép sát địch thủ vào sát vách trước khi hạ đòn độc. Trước cái khí thế hùng dũng và uy phong lẫm liệt đó, còn cả môn đèn của bãi thừa sò liền. Tam thập lục kế tẩu đào vi thượng sách, còn cả môn đèn tìm cách chuồn trước khi bị tấn công. Đám con nít nhà nghèo của Sáu cười rộ lên khi thấy con cá của phe địch chơi bài tẩu mã trước khi đánh.
Ê, liêu liêu mắc cỡ quá, cá gì chưa đá đã chạy rồi, sọc dưa rồi, đem khổ tiêu đi, khổ tiêu.
Không cần đợi cho con cá chạy đủ 3 vòng, bãi thừa vớt con cá ra khỏi đấu trường. Nó giận vì bị mất mặt, nên thay vì bỏ con cá vào hũ, nó bỏ con cá lên cát, rồi lấy chân dẫm lên, cười hít hít thằng hết xỏ một câu.
Ổn quá, sao mày không đem nó khổ tiêu đi?
Bãi thưa trợn mắt gườm gườm, thẳng hết nhỏ hết nín luôn, không dám nói nữa. Sáu thở dài hơi nhẹ nhõm, thắng được 1 trận khiến cho phe nhà lên tinh thần. Cầm cái hũ đựng con cá thắng trận, thằng Sơn cười tươi hơn hoa mới nở. Con cá của nó là anh hùng. Ha ha, đám con nít nhà nghèo tung hết trái cây ra bắt đổ. Nhất định phe của chúng phải thắng, bằng không cả bọn sẽ trơ mỏ và sắp bị đi ăn mài luôn.
Nhang đốt!
Đảnh là lớn. Sáu nhìn đăm đăm cây nhang đang cháy, không ai biết nó đang nghĩ gì, cầu nguyện cái gì. Bảy thưa im lặng quan sát Sáu vớt cá để đá trọng quyết định. Nó thấy đối thủ của mình tầng ngần trước 2 cái hũ còn lại. Một là con cá đen mông, hũ còn lại là con cá cạp da bò. Nó cầu mong Sáu chọn con cá da bò, như vậy nó chắc thắng, vì cá cạp da bò là thứ cá hạng bét, không bao giờ chịu đá hoặc là dám đá đâu. Tuy nhiên nó thất vọng vì Sáu lại vớt con cá đen mùng bỏ vào đấu trường. Bảy thừa chọn con cá đỏ của thằng bản, thằng anh và con chú bác ở dòng trôm. Khi 2 con cá đỏ kỳ sau đuôi thì đám con nít hò la om sòm. Chỉ có Sáu, bảy thừa, hết, bản hoặc mấy đứa từng nuôi cá đá lâu năm mới có kinh nghiệm để biết 2 con cá đúng là kỳ phục địch thủ. Con cá đỏ nhỏ hơn, đuôi kỳ và phướng ngắn hơn, vì vậy mà nó đá lanh lẹ hơn. Trong lúc đó con cá mông thân thể to lớn, kỳ đuôi thật dài nên di chuyển nặng nề và chậm chạp lắm. Tuy nhiên đòn của nó dữ dội và mạnh bạo, mỗi lần nó lấn vào sát rồi dùng đuôi quật mạnh là con cá đỏ phải bê người ra xa, cái miệng mở ra tăng quát, cắn cú nào là tróc giấy trầy da địch thủ. Nếu không lanh lẹ né tránh, con cá đỏ thằng bánh đã chạy từ lâu rồi.
Vô vô cắn mở nó, nuốt chồng nó con, nuốt nó, nuốt nó con.
Phe của Sáu la rầm rầm khi thấy con cá mông đen quần địch thủ tả tơi như cái mền rách. nước trong hũ bắt đầu đổi thành màu đỏ đỏ. Vì vải rời tứ tung, cuối cùng con cá đỏ cũng phải chạy trước một địch thủ quá hung hăng và trên cờ nó 2-3 lần. Thằng hết nhảy cỡn lên vì con cá của nó thắng trận. Thế là quê, trận thứ 5 là trận quyết định. Trong lúc chờ thay nước mới cho cái hũ đựng cá, Sơn hỏi nhỏ anh nó: con cá của con Theo đã được không anh? Sáu gật đầu, dù trong bụng nó đánh lô tô, tuy nhiên nó không còn chọn lựa cách nào khác hơn. Quay qua nhìn con Theo, nó thấy con nhỏ đang nhìn con cá của mình với ánh mắt thật lạ lùng. Cái miệng nhỏ nhỏ của nó mấp máy, có lẽ nó cầu nguyện hay nói chuyện với con cá gì đây.
Nhàn tháp!
Hết là lớn. Sáu ngồi im nhìn bãi thưa nhất con cá bông đen của thằng Chính bỏ vô trong hũ xong mới thong thả đứng lên.
Anh Sáu!
Sáu dừng lại khi nghe con Theo gọi, quay đầu lại nhìn con nhỏ nó hỏi:
cái gì?
Em muốn vớt con cá của em.
Không hiểu nghĩ sao, Sáu lại gật đầu lùi lại chỗ ngồi của mình, nhường cho con Theo cái hân hạnh vớt cá. Con nhỏ hơi khớp và run vì bị mấy chục cặp mắt chiếu tướng. Cuối cùng nó cũng vớt được con cá cạp và bò bỏ vào đấu trường. Con cá mông đen phùng mang trợn mắt quẩy đuôi khi thấy bóng địch thủ. Sao hồi hộp theo dõi trận đá cá mà nó không nắm chắc phần thắng. Nó càng hồi hộp hơn khi thấy con cá cạp và bò không có vẻ gì muốn đá, mặc dù bị địch thủ ép sát vào vách, ủng vào mình mấy lần cũng như cắn vào miệng của nó. Dù không muốn đá, song nó cũng không chạy trốn mà lẩn tránh một cách rất là khôn ngoan. Đúng theo giao kết đã có sẵn từ nào tới giờ thì con cá được xem như thua khi nào nó bị địch thủ rượt và chạy trọn 3 vòng, trong khi con cá khạp da bò chạy được nửa vòng lại băng ngang xẹt tới xẹt lui tràn qua trái ve qua phải. Vì thế mà nó vẫn chưa bị coi là thua trận.
Vô đi, vô, đá đi mày, chạy hoài à.
Đám con nít la rầm như suối con cá khạp da bò nhập cuộc chơi. Ngay cả Sáu cũng bắt đầu thất vọng khi thấy con cá cứ chạy hoài. Nó bị con cá mông đen rượt cắn rách đuôi, rơi vải nát kỳ sức mỏ mà nhất định không chịu trả đòn là không chịu trả đòn. Riêng con Theo thì ngồi chồm hổm trên đất, đôi mắt long lanh của nó nhìn đăm đăm vào con cá của mình, miệng nó mấp ma mấp máy như nói chuyện với con cá.
Ồ má ơi, đá đi tí á. Nó đá rồi, nó chịu đá rồi. Ồ, nó chịu đá rồi.
Đang nhìn con Theo lâm râm cầu nguyện, nghe tiếng con nít la, Sáu quay lại. Nó trợn mắt, miệng há ra thật lớn, nhìn đăm đăm vào đấu trường. Trời, con cá khạp da bò không còn lũi trốn nữa mà đứng nghênh ngang giữa vùng nước trong. Cái đuôi của nó xòe rộng ra tròn vo, hai cái kỳ rách te tua dương thẳng băng. Bình thường da của nó màu vàng bệnh hoạn thì bây giờ vàng hớt. Vải của nó óng ánh như nạm kim cương, hai mắt nó lộ ra lóe hào quang. Mỗi cái quẩy đuôi của nó làm nước xôn xao.
Vô 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 vô.
Sáu la lớn khi thấy con cá vô đòn. Đang từ ngoài xa, nó lao tới như chiếc tàu ngầm. Nó dùng cái mỏ cứng ủng một cái khiến con cá đen mông của bãi thưa bay sát vào vách. Nương đà, nó ép địch thủ và cắn lia cắn lịa. Đám con nít nhà nghèo la rầm rầm khi thấy con cá sấu ỉnh à, đầu trố thần quy. Cuối cùng con cá của bãi thưa chịu đau không nổi, phải xách đít chạy đủ 3 vòng luôn.
Thua rồi, thua!
Thằng hết la lớn. Sáu nhảy cỡn xong cúi sóc bế con Theo lên. Đối với nó, con Theo bây giờ đẹp như tiên. Nó hung cái đầu khét nắng của con nhỏ mà nghe thơm lạ lùng. Nó hung cái má phúng phính, thích cái mặt quằn quện của con Theo. Lần đá dế nó phải xài bủ bối nên mới thắng được bãi thưa. Lần đá gà nòi, nó có thuốc bùa của cậu Tư, vì vậy mà đánh bại đối thủ. Chỉ có riêng lần này, nhờ con Theo mà nó đại thắng. Nếu không có mặt con Theo, thì nó đâu có nuôi cái con cá khạp da bò này. Con nhỏ là anh hùng của mọi đứa con nít nhà nghèo trong làng. Đứng nhìn theo bãi thưa và đàn em lủi thủi ra về, nó thở dài cảm thấy tội nghiệp cho thằng bạn kém may mắn hơn mình. Nửa tháng sau, Thím Hậu đi thăm chồng trở về, Sáu thoát nợ. Tỉnh thoảng nó mới gặp con Theo, vì nhà con nhỏ ở tuốt trong vườn nên ít khi ra chợ lắm. Mấy năm sau, khi dọn nhà lên tỉnh, nó nghe tin con Theo chết vì đạn lạc trong một cuộc đánh nhau giữa lính Tây và lính Việt Minh. Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện đá cá Ly Thia, nó lại nhớ tới con Theo. Nó tự hỏi, sao một đứa con gái hiền lành và dễ thương như con Theo lại chết sớm như vậy? Thank you.